Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy trả lời từng cái câu hỏi. Cái Phật tử này hỏi: con niệm Phật nhưng nguyện đời sau làm tăng để giáo hóa chúng sinh, như vậy có đúng với đường lối tu tịnh độ hay không? Đó, cái tâm nguyện của Phật tử này lớn, thương chúng sanh, cho nên nguyện muốn ở đây á, để giáo hóa chúng sanh. Tâm nguyện này tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà thầy đặt câu hỏi, quý vị có chắc đời sau làm tăng không? Hả? Có chắc đời sau được làm tăng để tu giáo hóa không? Hay là đời này mình tu, đời sau sanh ra có phước á, sanh vô nhà giàu, hoặc là sanh làm ông vô con tổng thống này tổng thống kia đó, rồi quý vị có chắc nhớ và xin đi xuất gia được không? Hay là sanh ra trong gia đình có phước rồi mình hưởng phước quên hẳn cái việc tu hành luôn? Hai cái này quý vị có đảm bảo được không nè? Chắc không đảm bảo được, đúng không? Có những người sanh ra được giàu sang phú quý, nhưng quý vị nhìn bây giờ mấy người đó có chịu xuất gia đi tu không? Ngay cả quý vị nè, không có quyền quý mà có ai chịu xuất gia đi tu không? Hả? Mình là thường thường đó, mà mình có chịu xuất gia vô chùa tu không nè? Sao im lặng không vậy? Hả? Cho nên cái xuất gia đời sau làm tăng để giáo hóa chúng sanh là tốt, nhưng hỏi có đúng với đường lối tu tịnh độ hay không thì thầy trả lời là không đúng với đường lối tu tịnh độ. Đường lối tu tịnh độ là tín nguyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc để bảo đảm thành Phật độ chúng sanh mới đúng. Con đường mà vãng sanh cực lạc đó, nó bảo đảm cho mình chắc chắn chứng quả vị Phật, chứng đạo luôn, chứ không phải đời sau làm tăng. Làm tăng này nhưng mà ngộ đạo chưa có nữa. Như quý thầy đời trước có tu rồi, đời nay lên tiếp tục mà vẫn chưa chứng đạo. Con đường còn phải cố gắng rất nhiều. Mà một khi quý vị vãng sanh rồi đó thì sao? Cái chứng đắc nó nằm ở trong tay. Quý vị biết chứng đạo là gì không? Là tâm mình không còn loạn động, không còn bị đắm nhiễm nữa, vào trần mà không nhiễm trần. Đó là chứng đạo. Còn giờ sao? Lắm len lắm luốc hết rồi. Đúng không? Đúng chưa? Sao mình tự tại trong sanh tử được? Quý vị mà về cực lạc chứng đạo rồi, chừng đó mà ứng thân thị hiện khắp mười phương giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn có nói đó, nếu chúng sanh có duyên với mình có thể thị hiện làm quốc vương, làm tỳ kheo, rồi làm vương tử đại thần để giáo hóa chúng sanh. Muốn làm tổng thống quý vị cũng thị hiện được. Muốn làm bác sĩ để độ chúng sanh quý vị cũng thị hiện được. Quý vị muốn làm cao tăng trong Phật giáo cũng được, hoặc vào địa ngục độ chúng sanh vẫn được. Nhưng mà quan trọng là gì? Mình vào các cõi trần lao mà không bị trần lao làm ô nhiễm. Vậy trong hai cái con đường về cực lạc để chứng đạo độ chúng sanh và con đường làm tăng giáo hóa chúng sanh, quý vị thấy con đường nào nó bảo đảm? Giảng sanh cực lạc để thành Phật độ chúng sanh nó chắc chắn hơn. Thầy phân tích rất là rõ cái này nha. Có nhiều vị tu có cái tâm đại thừa, thương chúng sanh, muốn ở đây độ chúng sanh, thầy biết chứ không phải không. Nhưng mà hôm qua Hòa Thượng Trí Tịnh đã nói câu gì? Mình không thể nào cởi trói cho người khác được trong khi mình đang bị trói. Mình đang bị cái gì trói? Phiền não, nghiệp chướng nó trói mình. Thì làm sao mình giúp cho người khác cởi mở được? Quý vị thấy đúng không? Quý vị chứng đạo rồi thì phân thân độ khắp tất cả chúng sanh. Ví như là cái người họ bị chết đuối, bây giờ quý vị nhảy xuống chết đuối theo, hay phải kiếm thuyền, hay phải đợi biết bơi để cứu họ? Quý vị thấy hai trường hợp nào người sáng suốt hơn? Một người thì nhảy xuống để chết chìm theo, còn một người thì kiếm thuyền, kiếm bè để cứu họ. Trong hai người này, người nào sáng suốt? Người có phương tiện để cứu họ thì mới là người sáng suốt. Còn bây giờ mình ở đây để giáo hóa chúng sanh, mà thầy đặt lại, lấy cái gì để giáo hóa trong khi mình chưa có cái năng lực? Đúng không? Sanh ra còn đắm nhiễm đủ thứ hết, mà một đời qua thì dễ quên tu. Quý vị thấy trong đạo các Phật tử cùng tu chung nè, có người nào bỏ tu không? Trong huynh đệ Phật tử nè, có không? Vẫn có như thường. Vậy tại sao quý vị chọn ở đây mà không chọn về Tây Phương Cực Lạc bất thối chuyển trước đã? Đúng chưa? Được bất thối chuyển Bồ Tát thành tựu Phật quả, trở lại đây độ chúng sanh. Đó là câu trả lời thứ nhất. Quý vị hiểu rõ điều này chưa? Câu thứ hai: xin thầy tóm tắt đường lối giáo hóa của Đại sư Ấn Quang cho Phật tử hiểu rõ trên đường tu để vãng sanh về cực lạc. Cái đường lối giáo hóa của Đại sư Ấn Quang là vị tổ thứ 13 của tông tịnh độ, được các bậc cao tăng đại đức noi theo, ứng dụng và phổ biến rộng khắp. Chẳng hạn như Pháp Sư Tịnh Không đó, Ngài cũng noi theo Ngài Ấn Quang để mà rộng tuyên pháp môn tịnh độ. Đường lối giáo hóa của Ngài Ấn Quang là gì? Là Ngài khuyên chúng ta phải giữ trọn luân thường đạo lý, làm trọn đạo đức của một con người, tin nhân quả, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nói tóm lại chỉ là gì? Giữ tròn đạo đức con người, tin nhân quả, tín nguyện niệm Phật. Chỉ có như đó thôi. Giữ tròn đạo đức là đối với cha mẹ chúng ta phải có hiếu dưỡng, đối bậc thầy thì tôn kính, vâng làm theo lời thầy mình dạy, tu hành đúng chánh pháp. Anh thì thương em thì tôn kính anh. Đó là đạo đức luân thường ở trong gia đình, trong đạo tràng mình phải có được. Rồi tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, là quý vị tập ăn chay nè, để mà chừa cái không sát sanh, rồi đừng có trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trên cái đó chúng ta tu pháp môn niệm Phật, tín nguyện chuyên nhất trì danh, cầu sanh thế giới cực lạc. Như vậy đường lối tu hướng dẫn của Ngài Ấn Quang là đưa chúng ta thực hiện một con người tốt, con người có đạo đức ở trong gia đình, trong xã hội, rồi tu tịnh độ. Quý vị thấy đường lối này thích hợp cho mọi người không? Hả? Thích hợp. Thích hợp thì tất cả chúng ta đều phải noi theo. Quý vị nên coi cái quyển Lá Thơ Tịnh Độ của Đại sư Ấn Quang do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch đó, thì chúng ta sẽ nắm rất vững cái đường lối tu và thực hành trong pháp môn tịnh độ mà Đại sư Ấn Quang đã hướng dẫn. Thưa Thầy, về đạo tràng cộng tu với đại chúng có lợi ích thiết thực nào so với một mình công phu tại nhà? Về tu với đại chúng có lợi ích thiết thực nào? Thì Thầy phân tích cho quý vị nghe. Mình về cùng tu với tất cả các huynh đệ đó thì nó có cái lợi ích là khuyến khích lẫn nhau tiến tu tịnh độ. Ở nhà một mình tu, rồi mình giải đãi hồi nào mình không hay. Còn khi tới đại chúng, hãy chuông đánh lên tới giờ thì quý vị đều vô niệm Phật hết. Còn ở nhà thì sao? Tới giờ ra tới thăm có lên niệm Phật được không? Hả? Cho nên cái lợi ích thiết thực đại chúng cùng tu trong Phật đường là sự tinh tấn khuyến khích lẫn nhau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cộng tu với đại chúng nó có lợi ích gì nữa? Cái lợi ích kế tiếp là thời gian niệm Phật được lâu, được dài. Ở nhà quý vị niệm Phật được tiếng rưỡi không? Hả? Chắc không được quá, đúng không? Còn mình về niệm Phật đường, quý vị niệm Phật tròn một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng. Vậy bên nào nặng, bên nào nhẹ? Hả? Ở niệm Phật đường thì được lâu dài hơn, đúng không? Rồi cái lợi ích thứ ba nữa là khi chúng ta cùng nhau tu hành đó, còn góp phần giữ gìn chánh pháp của Phật ở thế gian. Rất quan trọng. Mình hội tụ cùng nhau tu thì góp phần giữ gìn pháp môn tịnh độ. Cũng như quý vị hội tụ cùng nhau phóng sanh thì quý vị giữ cái pháp gì ở thế gian? Giữ cái pháp không sát sanh ở thế gian, đúng không? Quý vị cùng nhau đi từ thiện, giữ cái pháp gì ở thế gian? Cái pháp biết bố thí, thương giúp đỡ người hoạn nạn ở thế gian. Còn nếu mọi người ở nhà hết thì sao? ai biết để mà thực hành. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Gật đầu mà có đồng ý không cái đã. Hả? Đồng ý không? Cho nên mình đến niệm Phật đường có lợi ích thiết thực rất nhiều cho mình. Vả lại cả đại chúng cùng niệm Phật đó quý vị, thì mình nghe cái sức niệm Phật á mạnh mẽ như biển cả sóng trào đó. Còn ở nhà nó có nhiều âm thanh nó xen tạp vô, đúng không? Con cháu nó coi tivi, nó làm rộn ràng nhiều âm thanh, nếu công phu mình chưa sâu thì dễ dàng bị xáo động. Cho nên quý vị nên đến niệm Phật đường cùng tu với đại chúng, và cũng có thời gian niệm Phật ở nhà mình. Như vậy thì tất cả đều trôi tròn. Niệm Phật ở niệm Phật đường ở chùa, rồi đi trên đường cũng Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta lúc nào cũng giữ được cái câu niệm Phật ở trong tâm của mình. Quý vị chịu chỗ này không? Hả? Dạ nhẹ quá hả? Đó, thầy trả lời được câu thứ ba. Kinh A Di Đà Phật, trong kinh sám hối có câu: tội từ tâm khởi, đem tâm sám nhưng phải đem tâm diệt nha. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Xin thầy giải thích giùm con. Như vậy thì cận tử nghiệp còn đeo theo mình nữa không? Người gây tội có bị luật nhân quả chi phối nữa hay không? Cái câu này, và thầy xin trả lời: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội từ tâm khởi là gì? Quý vị hiểu rõ cái chỗ này không? Tội từ tâm khởi có nghĩa là chúng ta khởi lên cái hành động ăn thịt chúng sanh hay trộm cắp hay nói dối đó, là trong tâm mình nó khởi ý niệm ưa thích cái món đó trước, đúng không? Quý vị thích ăn gà luộc, nó khởi lên ý niệm thích ăn gà luộc, phải không? Trong tâm nó khởi rồi cái hành động nó làm sao? Ra chợ mua, ở Việt Nam nhà quê thì cắt cổ gà. Như vậy tội là cái hành động sát sanh, từ tâm khởi ưa thích ăn thịt gà, phải không? Bây giờ cái cội gốc là do tâm, thì đem cái tâm này sám là gì? Trước kia tâm thích ăn thịt gà, bây giờ tâm biết rõ con gà nó cũng biết đau, biết sợ chết, thấy thương nó quá, đúng không? Rồi tâm mình trước kia không rõ nhân quả, bây giờ biết cái quả sát sanh thì phải luân hồi thường mạng lẫn nhau, rồi phải bị cái quả thân thường bệnh tật, rồi mạng sống thì nó ngắn ngủi. Thì từ đó cũng cái tâm đó mà nó ăn năn, nó hối lỗi, hết dám ăn thịt gà. Cái tâm ăn năn hối lỗi là đem tâm sám. Còn tâm diệt là không khởi lên ý niệm ăn thịt gà nữa. Thì cái tội nó có làm không? Cái thân nó có làm không? Hả? Quý vị không khởi lên cái ăn thịt gà, ưa thích ăn thịt gà, thì cái thân có ra chợ mua, cái thân có bắt nó cắt cổ không? Thì tội nó tiêu, đúng không? Nó dừng lại. Đó. Ở chỗ này chúng ta phải biết rõ, chúng ta đều có khả năng chuyển nhân quả. Từ người dữ mình chuyển thành người gì? Người hiền. Từ phàm phu mình có thể thành bậc thánh. Như vậy có phải Đức Phật trao quyền tự do tuyệt đối cho con người chưa? Đúng không? Mình có quyền chọn cái khổ hay cái vui cho mình. Mình có quyền để được vãng sanh cõi Phật, mình có quyền đưa mình xuống địa ngục. Như vậy quý vị có quyền đưa mình đi đâu? Chọn đi đâu? Hả? Đưa về cực lạc, phải không? Như vậy thì cận tử nghiệp còn theo mình nữa không? Cái cận tử nghiệp này, nếu mà quý vị đúng theo cái câu này mà thực hành thì cái tội nó tiêu rồi, thì cận tử nghiệp xấu sao theo nữa, phải không? Quý vị hết nhớ ăn thịt gà rồi, hết đòi ăn thịt gà rồi, thì con gà đâu có theo quý vị. Quý vị tu niệm Phật rồi thì nó nghe quý vị niệm Phật, nó cũng tu theo, cũng vãng sanh giải thoát. Cho nên cái cận tử nghiệp nó không có đeo quý vị nữa đâu, đừng có sợ. Mà phải đúng cái câu này nha, phải thực hành đúng, có nghĩa là tâm mình không còn ưa thích ăn thịt gà nữa thì cái miệng nó không ăn, cái thân nó không giết, đúng không? Và nó thương chúng sanh. Mà quý vị tu nó có lạ này nha quý vị, quý vị mà thương con vật rồi á, quý vị không ăn mà quý vị còn đi phóng sanh nữa đó, có nghĩa là việc lành nó sẽ nâng lên một bậc nữa. Chẳng hạn như trước kia cái tâm mình keo tham bỏng sẻn, không dám cho ai đó, bây giờ ngay cái tâm đó mình biết rõ của cải là tạm bợ, tắt thở rồi không đem theo được, và mình biết cái của này mình có nhưng tỉnh sáng đem giúp mọi người, chia sẻ mọi người, cái hành động cho đó nó mới là cái tài sản thật, nó theo mình ở đây, theo mình về Tây Phương. Nếu người nào mà tu mà không muốn về cực lạc á, thì nó cũng giúp mình lìa ba đường ác. Mà rồi từ đó cái tâm nó chuyển, chuyển cái tâm tham lam keo kiệt thành cái tâm gì? Ưa thích bố thí. Quý vị thấy cái tâm nó chuyển rõ ràng đúng không? Chuyển được tâm thì thân có chuyển theo không? Trước kia cứ đếm tiền bỏ vô tủ, giờ nghe ai khổ thì sao? Lấy ra giúp người ta, đúng chưa? Cái miệng sao? Hồi đó nó thôi bà đừng bố thí cúng dường, khờ khạo đem tiền cho thiên hạ, khờ quá. Giờ sao? Mấy chị mấy anh ơi, chùa đó cận tượng Phật đó, thôi cùng nhau góp làm tượng Phật nha. Đó, rồi nghe con đường đó bị hư rồi, mấy anh mấy chị cùng nhau mấy người ít đi, giúp làm đường cho dân nó đi đỡ khổ. Quý vị thấy cũng là một cái tâm đó mà nó thay đổi, đúng không? Đúng không? Cho nên người xưa có nói câu: hôm qua tâm dọa xa, ngày nay tâm Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát chỉ cách một đường tơ. Rõ ràng không? Vậy mình có quyền chuyển nhân quả. Người gây tội có bị luật nhân quả chi phối nữa hay không? Thì cái điều này Pháp Đăng đưa cái ví dụ của Đức Phật đã nói. Cái người mà tạo tội, Đức Phật ví như là một cái tô muối. Cái tô muối đó, đó là dụ cho nghiệp ác. Cái tô muối đó là nghiệp ác. Rồi quý vị bỏ vô cái tô nước lạnh thì có dùng được không? Chưa dùng được, đúng không? Rồi cũng tô muối đó mà quý vị bỏ vô cái lu lớn một chút thì có dùng được không? Cũng tạm tạm, đúng không? Rồi cũng cái tô muối đó mà quý vị bỏ xuống sông thì sao? Dùng được. Cho nên nhân quả chi phối mình, nhưng nó chuyển theo cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của mình. Trước kia mình tạo tội thì ví như tô muối, đúng không? Bây giờ mình giác ngộ, mình tạo nghiệp lành, làm lợi ích rộng cho chúng sanh, thì nhân quả nó có chuyển không? Nó chuyển rõ ràng, đúng chưa? Cho nên quý vị chỉ cần tạo việc lành từ thân, từ miệng, từ ý thì nhân quả nó sẽ chuyển theo, đúng chưa? Trước kia mình tạo tội giết trâu như ông Trương Trung Quỳ đó, lâm chung mà ông thấy bầy trâu tới nó đòi mạng quý vị, ông sợ quá, ông nói cứu ổng, Ông la lên, ông đòi cứu, kêu cứu đủ thứ hết. Rồi có vị tăng đi ngang qua nhà, rồi mới nghe cái người này la như vậy thì vào, thì mới biết là ông trong cái giờ phút lâm chung. Thì Ngài mới nói, bây giờ ông nên niệm Phật A-di-đà. Đức Phật có nói, người tạo ngũ nghịch thập ác mà lâm chung nhớ Phật niệm Phật, Ngài cũng tiếp dẫn. Rồi ông sợ quá, ông kêu gia đình nó đốt nhang lên cho ông. Rồi ông cầm nhang, ông niệm Phật. Ông niệm Phật rồi ông nói với người nhà là hoa sen vàng to lớn hiện trước mặt tôi. Thế là ông vãng sanh. Quý vị thấy tu có chuyển nhân quả không? Có không? À, có chuyển nhân quả. Như vậy thì chúng ta cứ lo làm việc lành, lo niệm Phật, thì nhân quả chắc chắn nó chuyển từ nặng thành nhẹ và bảo đảm vãng sanh, không có gì trở ngại hết. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi: hằng ngày con tu tập niệm Phật rất tinh tấn, đi đứng nằm ngồi đều nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, nhưng khi đến cận tử nghiệp làm cho thể xác con đau đớn, quên đi câu niệm Phật. Khi thần thức rời khỏi xác mới nhớ câu A Di Đà Phật. Vậy Đức Phật A Di Đà có tiếp dẫn con về tịnh độ hay là nghiệp lực dẫn con? Quý vị đang nhớ câu A Di Đà Phật thì Phật tiếp dẫn chứ sao nghiệp lực dẫn được, phải không? Trong câu này có một cái chỗ mà thầy thấy rất là tức cười. Đây cũng là cái vấn đề mà Phật tử thường quan tâm. Thầy giải thích từ từ cho quý vị nghe nha. Quý vị nói hiện tại đi đứng nằm ngồi đều nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Phật tử này giỏi quá. Thầy phải khẳng định, niệm Phật nhưng mà đi đứng nằm ngồi không rời câu A-di-đà Phật. Vậy là Phật tử này tinh tấn chuyên nhất ở nơi việc niệm Phật rồi đó. Đúng chưa? Đây là khẳng định của chính mình và tự tin rồi đó. Nhưng khi đến cận tử nghiệp làm cho thể xác con đau đớn, quên đi câu niệm Phật. Cái chỗ này thầy phân tích cho các Phật tử nghe. Cái cận tử nghiệp á, nó còn phải ảnh hưởng ở nơi cái tích lũy nghiệp bình thường của mình nữa. Cho nên quý vị đừng có lo. Bình thường hiện tại quý vị tu hành tinh tấn, tín nguyện hạnh đầy đủ, bỏ ác làm lành là nhân, thì cận tử nghiệp an lành đầy đủ nhẹ nhàng cho quý vị vãng sanh. Đừng có lo, đúng không? Đức Phật A Di Đà sẽ sắp xếp an bài cho chúng ta cái giờ phút cuối cùng ra đi được nhẹ nhàng. Quý vị đừng có lo cái chỗ này. Hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Quý vị thấy rõ không? Chư Tổ đều nhắc cái này. Bình thường quý vị đều nhiếp tâm trong câu A Di Đà Phật, thì tới giờ phút cuối dù thân có mang bệnh, nhưng nhờ cái sức huân tu bình thường đó, chúng ta cũng nhớ Phật, niệm Phật. Chỉ sợ là bình thường mình tu một cách hời hợt đó. Hời hợt là sao? Thầy nói thẳng là nghe Phật nói lâm chung mười niệm cũng tiếp dẫn đó, thì thôi giờ niệm mười câu cho có vậy thôi, cho có đóng bảo hiểm với Phật rồi đó. Tới chừng đó là Phật bảo hộ cho mình. Còn cái này Phật tử đã khẳng định với chính mình, đi đứng nằm ngồi đều nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật. Vì thầy tin chắc Phật tử này cận tử nghiệp đến, dù đau đớn họ vẫn nhớ niệm Phật. Cái người đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật thì cái sức mà chứa nhóm công phu rất đáng khen. Mà lâu ngày vài tháng nó thuần thục thì sao? Có thể đến cái chỗ không niệm mà tự niệm. Và thầy khuyên Phật tử này đi đứng nằm ngồi đều nhiếp tâm niệm Phật, nhưng làm ơn giùm thầy là phải nguyện Phật tiếp dẫn vãng sanh nha. Còn niệm Phật mà không tiếp dẫn đó, không nguyện Phật tiếp dẫn thì vẫn ở đây tu tiếp nữa, hiểu không? Và Phật tử này nói thể xác đau đớn quên đi câu niệm Phật, khi thần thức rời khỏi xác mới nhớ niệm Phật, vậy Đức Phật A Di Đà có tiếp dẫn về tịnh độ không? Quý vị rời khỏi xác nhưng vẫn nhớ A Di Đà Phật thì nghiệp lực sao dẫn quý vị được? Hả? Đang niệm Phật mà thì cái nghiệp luân hồi sanh tử sao nó dẫn quý vị? Quý vị đang niệm Phật tha thiết như con nhớ mẹ thì tương ưng với cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn chúng ta được Ngài tiếp dẫn, không có nghi ngờ gì hết. Câu này Phật tử đã khẳng định, thần thức rời khỏi xác mà nhớ niệm Phật thì Đức Phật chắc chắn tiếp dẫn, chứ sao nghiệp nó lôi, phải không? Nghiệp nó lôi là khi nào quý vị không nhớ Phật mà quý vị nhớ anh chồng của mình đó. Nghiệp lôi khi nào? Khi quý vị không nhớ A Di Đà Phật mà nhớ đứa cháu chưa gặp mặt đó mà qua đời. Nghiệp lực nó lôi khi nào? Khi chúng ta giấu tiền ở đâu á mà quên đó, rồi lâm chung mới nhớ tới tiền hoài, thì lúc đó cái nghiệp tham tài nó mới lôi mình. Còn lúc này chúng ta nhớ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả những cái nghiệp bất thiện đó nó đâu có trong lòng của mình, nó đâu có khởi đâu mà nó lôi mình, đúng không? Câu A Di Đà Phật hiện rõ ràng trong tâm thì chắc chắn Đức Phật tiếp dẫn. Có nhiều Phật tử cứ lo, cứ nói bây giờ mình tu rồi tới lúc đó không có ban hộ niệm rồi sao, cứ lo vậy đó. Ở đây có ai lo vậy không? Nói thiệt cho thầy nghe coi, Phật tử có lo không? Cứ nói thẳng, đây là những cái câu chuyện tâm sự với nhau, trao đổi nhau về Phật pháp. Có lo không? Bây giờ thầy khuyên các Phật tử nha, thầy nói rất là nhiều, hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Hiện tại mình cứ tính nguyện niệm Phật cho sâu thiết thì lâm chung thì chắc chắn an lành vãng sanh, đúng chưa? Chỉ có sợ chúng ta nửa tin nửa nghi, do dự, không tha thiết niệm Phật, lười biếng làm việc thiện đó thì mới sợ. Còn bây giờ mình trồng cái nhân cho chắc thì tới lúc đó cái quả nó chắc chắn, nó đầy đủ. Chẳng hạn như ở bên đây họ đang thấy tuổi già đó, có những bà cụ sống một mình, con cháu nó ra riêng hết. Khi đi giảng Adelaide, phải gọi là Adelaide không? À, thì có bà cụ ngồi ở trên xe, quá gian xe thầy đó, thì bà cụ nó than, qua đây con cháu nó bảo lãnh, rồi tuổi già nó bỏ ở có một mình, hẩm hiu, tự nấu cơm. Thì thầy nhắc các Phật tử, chúng ta đừng có sợ, chỉ cần mình sống, làm việc lành, gọi là làm phước đó, cho nhiều, thì tới lúc mình già, không ai bỏ mình hết, đúng không? Còn mình sống mà mình chẳng biết thương ai, chẳng biết giúp ai, thì tới chừng mình già thì sao? Mình cô đơn quạnh quẽ mình, đúng không? Thì có Phật tử nói không dám đi tu, đi tu sợ tới già đó không ai lo, không có con cháu đó. Thì thầy nói ở ngoài đời á, tới già rồi có phải có người lo hết không? Có những người vẫn cô đơn, đúng không quý vị? Quý vị có đồng ý chỗ này không? Có con cháu nhiều mà vẫn cô đơn. Rồi chẳng hạn như mình đi tu, quý vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh 95 tuổi không có con cháu hết mà cỡ bao nhiêu người lo? Hả? Cỡ bao nhiêu người? Vô số phải không? Trong nước, ngoài nước, Hòa Thượng có con cháu đâu, đúng chưa? Mà cái nhân của Hòa Thượng gây là gì? Lúc còn trẻ vừa tu vừa dịch kinh cống hiến cho chúng sanh, làm lực cho chúng sanh. Thì bây giờ ngài sống là lẻ loi hơn bao nhiêu tăng ni Phật tử vây quanh, còn hơn một cụ già ngoài đời nữa. Quý vị có đồng ý không? Còn hơn một người già ngoài đời. Cho nên quý vị sống, mình nghe ai khổ, mình cứ giúp đỡ, cứ tới hỏi thăm bằng tất cả tấm lòng của mình, thương yêu giúp đỡ bố thí rộng khắp. Thì tới chừng mình lớn tuổi, không có quạnh quẻ đâu sợ. Con cháu không có, nhưng mà có bạn đồng tu, đúng không? Thân thiết còn hơn con cháu của mình, qua hỏi thăm được thứ hết. Rồi biết niệm Phật nữa, thì Đức Phật lúc nào cũng phóng quang hộ niệm cho người niệm Phật. Rồi 25 vị Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Quỷ Thần đều hộ trì cho người niệm Phật. Vậy quý vị thấy có cô đơn không? Có không? Không có cô đơn. Cho nên thầy nhắc chúng ta đừng có sợ cái quả, mà chỉ sợ mình không có gây cái nhân mà thôi. Quý vị cứ gây cái nhân cho chắc chắn thì cái quả nó sẽ tốt theo. Mà mình tu niệm Phật mà trong lòng cứ lo lâm chung không có người hộ niệm á, thì chắc không giảng sanh. Thì rơi vào cái gì rồi? Hả? Tính nguyện hạnh nó rơi vào gì? Cái nghi, phải không? Đừng có khởi cái tâm nghi, cứ gây cái nhân cho chắc thì chúng ta được cái quả chắc chắn. Như quý thầy nè, đi tu rồi giảng giải Phật Pháp cho quý Phật tử, rồi cũng niệm Phật, mà đâu có sợ tới lúc chết ta không hộ niệm. Bây giờ mình cứ quyết liệt niệm Phật, quyết liệt làm tất cả việc lành, đúng không? Thì tới chừng đó con đường về Tây Phương nó thênh thang, nó mở bài phía trước. Mà thầy nhắc cho các Phật tử yên tâm, có những người, người ta tuy người ta không có tu tịnh độ đó, chỉ là người lành ở thế gian, họ ăn chay rồi họ phóng sanh bố thí đó, mà tới lúc ra đi họ còn nhẹ nhàng nữa kìa. Huống chi chúng ta còn thêm cái việc niệm Phật nữa, thì Phật làm sao bỏ mình, phải không? Đúng không? Cái người lành ở thế gian đó, họ không có biết niệm Phật, họ ăn chay rồi xây cầu đắp đường giúp người nghèo, họ làm tận lực mà ra đi còn nhẹ nhàng thảnh thơi, có thể không bệnh luôn. Vì thế không, thầy nghe kể rất nhiều, có những ông bà già đâu có biết niệm Phật mà còn được như vậy. Cái phước đức đó nó giúp cho cái lúc lâm chung, gọi là thiện chung, là cái chết được tốt lành đó. Còn người tu niệm Phật, thầy kể cho quý vị nghe, Hòa Thượng Trí Tịnh có kể bà Nguyễn Thị Danh ở Chợ Lớn đó, năm 63 tuổi thì bà mới phát tâm niệm Phật. Tới năm 68 tuổi á, một ngày nọ bà mới kêu á, con cháu trong nhà, nói mùng 8 tháng 4 này á, bà về Phật, con cháu á, lên chùa thỉnh Hòa Thượng Liễu Thoàn xuống tụng cho mẹ một thời kinh A-di-đà để tiễn mẹ đi. Thì ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản, Hòa Thượng bận làm lễ tắm Phật cho nên không có xuống được. Qua tới mùng 9 Hòa Thượng mới xuống. Bà thấy Hòa Thượng với Chư Tăng xuống mà mừng lắm. Bà nói á, con đúng ra là đi ngày hôm qua mà chờ Thầy và Chư Tăng cho nên nán lại hôm nay. Bây giờ Hòa Thượng và Chư Tăng tụng cho con một biến kinh A-di-đà để con đi. Thì Hòa Thượng với Chư Tăng á, tới bàn Phật tụng kinh A-di-đà, tụng xong tới phần kết thúc á, thì bà chắp tay bà ngồi bà vãng sanh Cực Lạc. Quý vị thấy không? Một bà cụ 63 tuổi mới biết niệm Phật à, mà tới năm 68 tuổi thì sao? Bà vãng sanh, mà vãng sanh một cách rất tự tại. Còn nán lại một ngày nữa phải không? Đúng ra mùng 8 là đi về cõi Phật rồi, mà chờ Thầy tới mùng 9, chờ Thầy xuống tụng thời kinh rồi mới về với Phật. Quý vị thấy Đức Phật có bỏ ai không? Mà bà cụ đó bà có thông hiểu kinh luật gì nhiều không? Không có hiểu biết phải không? Chỉ bỏ ác làm lành, ăn chay niệm Phật, cầu về Cực Lạc một cách chân thật, mà ra đi ngồi niệm Phật, chắp tay mà giảng sanh. Nên tu hành quý Phật tử cố gắng ở chỗ chân thật. Thật sự mình muốn về cực lạc, thật sự mình quyết định một đời này niệm Phật vãng sanh, thì Phật sẵn sàng chắc chắn tiếp dẫn tất cả chúng ta. Vậy câu hỏi này thầy trả lời Phật tử này chịu chưa? Hả? Cứ lo niệm Phật thì Phật tiếp dẫn, và thần thức rời khỏi thân mà nhớ niệm Phật thì Phật cũng tiếp dẫn. Và thầy sẵn đây, thôi cái câu này là nó trúng ý thầy sắp nói rồi thì thầy trả lời luôn. Có một bệnh nhân bệnh nặng cần phải giải phẫu, và trước khi giải phẫu phải gây mê. Người bệnh bắt đầu niệm Phật trước khi gây mê. Thí dụ đặt trường hợp ca mổ thất bại, người bệnh ấy sẽ qua đời, vậy người bệnh nhân ấy có vãng sanh tịnh độ hay không? Cái câu này thầy dẫn ở trong kinh cho quý vị nghe. Ngài Maha Nam có hỏi Đức Phật như vậy: con bình thường giữ năm giới, tu bát quan trai, mà đi ra đường á, lỡ xe nó đụng rồi đột ngột qua đời, như vậy thì con á có sanh về cõi lành được không? Thì Phật mới trả lời: cái cây mà nghiêng về hướng Tây đó, thì khi ngã đổ, cái cây nó ngã đổ về hướng nào? Về hướng Tây, phải không? Thì bình thường mình cố gắng làm lành, tín nguyện hạnh đầy đủ, dù cái chết nó có đột ngột đó, tâm mình hướng về Tây Phương, cái thân này bỏ, mà mình hướng về đâu? Hướng về Tây Phương. Cho nên thầy nhắc câu này, người Phật tử trước khi giải phẫu mà niệm Phật rồi, mà thầy nhắc nha, phải tín nguyện đầy đủ, thì cho dù ca mổ thất bại, nhưng người này đầy đủ tín nguyện hạnh, chắc chắn chân thật thì vẫn được vãng sanh. Mà phải nhớ câu thầy nói có tín nguyện hạnh đầy đủ á. Cái câu này phải để ý cái chỗ đó nha. Có tín nguyện hạnh đầy đủ là niệm Phật nhưng nguyện về cực lạc, chứ không phải niệm Phật cho ca mổ được thành công con sống thêm thì không được vãng sanh nè. Quý vị hiểu rõ không? Hiểu không? Mình niệm Phật nguyện về cực lạc thì Phật mới tiếp dẫn. Còn mình niệm Phật không nguyện về cực lạc mà nguyện được sống lâu, có phù hợp với cái đại nguyện của Phật A-di-đà không? Hả? Không, đúng không? Cho nên thầy giải thích rất là rõ. Nếu mà người Phật tử này niệm Phật nguyện vãng sanh, nếu mà con mạng đã hết thì Phật tiếp dẫn con về cõi cực lạc. Mình nguyện như vậy và tha thiết niệm Phật, dù có tắt thở nhưng mình vẫn hướng về cực lạc và Đức Phật sẽ tiếp dẫn mình. Quý vị đừng có lo. Cái chỗ này giống như cái chỗ Đức Phật Thích Ca đã giải thích cho Ngài Maha Nam, là cái cây nó nghiêng về hướng Tây thì khi ngã đổ chắc chắn nó sẽ ngã đổ về hướng nào? Về hướng Tây. Cho nên thầy nhắc đi nhắc lại hoài, bản thân chúng ta là gì? Là phải có tín nguyện hạnh đầy đủ chắc thật, có là bổn phận của mình. Còn đối với Đức Phật A-di-đà, bổn phận của Ngài là gì? Là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh thành Phật. Vậy mình cứ làm tròn bổn phận của mình. Còn Phật thì có bổn phận của Phật, phải không? Mình đây tu mình cứ sợ đủ thứ. Thầy thấy mình tu mà mình cứ sợ đủ thứ. Đừng có sợ, mình cứ lo tín nguyện niệm Phật đi. Đi đâu cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chắc chắn Phật bảo hộ mình hết. Đừng có lo, đừng có lo. Có nhiều người bệnh ung thư đó mà Phật gia hộ đến nỗi người ta không có đau đớn hết kìa. Thầy còn nghe kể vậy đó, bệnh ung thư tu tịnh độ mà lâm chung mà Phật còn gia hộ cho họ vãng sanh đó, được dễ dàng, là thân không bị đau đớn. Quý vị thấy không? Là cái việc vãng sanh Phật sẽ giúp đỡ mình. Đừng có lo cái đó. Cái quả À, tới lúc nó chín đó thì nó sẽ rơi rụng, đúng không? Đừng có lo lắng nhiều, cứ lo tín nguyện niệm Phật cho đầy đủ nha. Quý Phật tử tu mà là thấy lo tới lúc chết nhiều quá đó. Cứ cố gắng bình thường, công phu cho nó sâu chắc, thì đến lúc lâm chung cái kết quả tốt đẹp nó đến với mình. Quý thầy tu mà không nghĩ tới cái chết mà sao Phật tử nghĩ lo lắng nhiều quá vậy hả? Quý thầy cứ mỗi ngày tinh tấn niệm Phật, làm được việc thiện cứ mạnh mẽ làm lên cho chúng sanh, cứ như vậy mà giữ, chứ không có lo cái lâm chung mình sao nữa, không có lo lắng cái đó, không bao giờ mà lo lắng lúc chết mình sao, cứ gây cái nhân cho chắc thì cái quả nó chân thật, không có sợ. Phật tử này hỏi: thông thường Phật tử hay cầu xin cho tổ tiên, cha mẹ đã quá vãng được siêu thoát về cõi cực lạc, nhưng có những lúc lại thỉnh về trong lúc cúng, như vậy có tương phản hay không? Thật sự là tương phản đó. Chẳng hạn như thầy ví dụ quý vị cha mẹ mất, có mong quý thầy tụng kinh cầu về cực lạc phải không? Đúng không? Nhưng mà tới 49 ngày cũng mua xích lô đốt, mua xe hơi đốt, mua nhà đốt, vậy có tương phản không? Hả? Thầy thấy tức cười lắm. Chẳng hạn như người đó sống làm nghề đạp xích lô á, chết rồi cái cũng mua chiếc xích lô đốt nữa. Vậy là quý vị làm khổ người thân mình hay là đem cái vui? Ở thế gian làm nghề đạp xích lô khổ quá chừng rồi, cái chết rồi còn bắt đạp xích lô tiếp, phải không? Thầy thấy nhiều cái mâu thuẫn quá. Rồi mua cái nhà thiệt là bự, có con chó bằng giấy, có người hầu bằng giấy nữa, vậy mà muốn về cực lạc. Về cực lạc mà ở đó giữ cái nhà, vậy sao về được? Như vậy thì chúng ta một đàn muốn cha mẹ giảng sanh, còn một đàn lại muốn cha mẹ ở giữ mấy cái đó không à? Đây này là quá tương phản, đúng chưa? Nhưng mà quý vị nên cúng cha mẹ tổ tiên. Cái đạo lý nó ở chỗ này đây, để thầy nhắc các Phật tử. Thật sự ông bà mình qua đời thì cũng theo nghiệp mà sanh cõi này cõi kia. Chẳng hạn như mình hiện tại nè, đời trước mình cũng có quyến thuộc rồi, đúng không? Giờ quyến thuộc cúng mình có nhận được không? Bản thân mình đây nè, phải không? Giờ con cháu mình đời trước nó thương, nó nhớ, nó cúng, mà mình có về ăn không? Mình nè, bản thân quý vị với thầy nè, cũng không, phải không? Cũng theo nghiệp mà sanh cõi này cõi kia. Thì mỗi cõi theo cái nghiệp mà nó có cái y phục, cái thức ăn, cái hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như sanh về cõi trời thì có y phục, thức ăn tương xứng với nghiệp cõi trời. Còn cõi người thì cũng vậy. Nhưng tại sao chúng ta phải cúng ông bà tổ tiên? Để cho con cháu nó nhớ, nó biết được cội nguồn. Còn nếu mà mình bỏ, mình không cúng luôn á, thì con cháu nó không nhớ tới ông bà tổ tiên, không nhớ tới cội nguồn. Và mỗi lần cúng dỗ như vậy cũng là cái điều kiện để cho con cháu nó ở xa, nó về nó họp mặt, nó gặp lẫn nhau. Nên cái giá trị đạo đức cúng ông bà, giá trị đạo đức ở chỗ là nhớ về cội nguồn, ghi ơn những bậc tiền bối, cha mẹ ông bà đã sanh ra mình, đã tạo nên cái thân này cho mình, và giáo dục luôn cả đời sau cũng không quên cái ơn của người đi trước. Nhưng mà bây giờ thầy thấy cái đám giỗ đó, nó có cái này hơi bị lệch quá. Trong cái ngày giỗ á, quý vị ăn thịt uống rượu như là ăn mừng cha mẹ mình chết vậy đó, phải không? Có vậy không vậy? Hả? Ngày đám giỗ thì mở ra cho lớn, nhưng cái giá trị thật á, là nhóm họp lại để cùng nhau ăn thịt uống rượu, rồi ăn thịt uống rượu chút vô sai xỉn, anh em lỡ lời chút cái thành cái đám đánh lộn luôn à, phải không? Thì chúng ta thấy cái này là cái sơ sót quá, thì thầy khuyên quý vị nên đổi lại cho nó đúng với tinh thần của đạo Phật. Trong kinh Địa Tạng có dạy rất rõ, cha mẹ qua đời thì cũng không sát sanh, đến con cháu nó sanh ra đó, lúc đầy tháng Phật cũng khuyên tránh cái sát sanh, hội tụ ca sang đờn sáo. Rồi cha mẹ tới cái ngày lễ chúc thọ đó, cha mẹ thọ do gây cái nhân gì? Quý vị học Phật đó, gây nhân gì? Không sát sanh mà phóng sanh mới được thọ, phải không? Mà ở ngày mừng thọ quý vị cũng sát sanh, quý vị đãi không à? Mà Phật tử cũng làm như vậy. Vậy mình có hiểu rõ nhân quả không? Hiểu rõ không? Những cái ngày đó, nếu mà chúng ta là gia đình khá giả đó, thì thầy khuyên các Phật tử trước tiên là nên đừng có sát sanh. Ăn chay được rất là quý, cả gia đình cùng nhau hội là ăn chay. Còn nếu mà mình có tiền thì nên phát tâm làm việc lành ngay trong những cái ngày đó, rất có giá trị, rất có ý nghĩa, vừa giáo dục con cháu của mình sống biết yêu thương, biết giúp đỡ người nghèo, mà vừa tăng trưởng cái phước đức của gia đình mình. Quý vị thấy Phật dạy lúc nào cũng đem cái giá trị thật đến cho tất cả chúng ta, đúng không? Chẳng hạn như ngày mừng thọ cha mẹ sống lâu thì quý vị nên ăn chay và làm gì? Phóng sanh, đúng không? Ngay cái ngày đó cả con cháu hội tụ lại phóng sanh thì tốt biết chừng nào. Rồi đám giỗ cha mẹ cúng chay, đãi chay, mình khá giả nữa thì phát gạo cho người nghèo, giúp người nghèo hoặc in kinh gì đó trong cái ngày lễ tưởng nhớ đến cha mẹ, thì cái ngày lễ đó nó có giá trị thật không? Rất có giá trị thật. Mà khổ nổi nha, ở thế gian á, mà đãi chay cái ta nói người ta không tới, quý vị sợ, đúng không? Thầy có một cái Phật tử này ở Bình Phước mà làm giám đốc công ty phân bón đó. Trước khi đám cưới con trai cổ, con điện thoại cổ nói với thầy: kỳ này con đãi chay 50 bàn, người ta tới ăn hay không tới thì con cũng không có màng hết, con nhất định đãi chay. Cái sau khi đám cưới xong á, cổ điện cho thầy, cổ nói: thưa thầy, con đãi chay 50 bàn mà người ta tới ăn á, không đủ đồ ăn để đãi nữa. Cho nên quý vị đừng có sợ đãi chay ta không tới ăn. Rồi á, tiền đám cưới dư là 50 triệu quý vị. Cổ cũng nói thật với thầy luôn. Mà quý vị biết á, cổ lấy 50 triệu đó làm từ thiện giúp người nghèo ở Công Tâm. Và trước cái ngày đi đón dâu đó, cả gia đình tối hôm đó hội tụ lại đồng niệm Phật hết. Con cổ nói cổ: má ơi, làm đám cưới của con sao giống làm đám quá. Quý vị thấy không? Đó, cha mẹ lãnh đạo tinh thần cho con, hướng dẫn con đúng chánh pháp của Phật. Rồi sáng hôm sau, cái ngày lễ đón dâu nó tới, thì trước cái giờ đón dâu, cả gia đình hội tụ lại làm pháp hội phóng sanh. Quý vị thấy một cái lễ đám cưới mà đều ở trong cái việc lành hết. Đáng quý không? Đáng quý quá. Mà cái này là cái khó làm mà Phật tử vẫn làm được. Mà thầy đi đâu thầy giảng cũng khuyên phải tránh cái việc sát sanh, phải tránh. Quý vị thấy một cái đám cưới, quý vị đãi 20 bàn thôi thì bao nhiêu con tôm, con cá, con gà dịch phải chết, nhiều lắm phải không? Quý vị đãi chay, quý vị cứu được bao nhiêu mạng sống hả? Rất nhiều phải không? Mà vừa cứu được mạng sống mà vừa làm gương cho người khác. Mình đừng có sợ kinh tế, người ta không thấy ăn, đừng có sợ. Nhiều khi đãi chay có phước cái như cô đó còn vượt hơn quy định nữa, đúng không? Mà có tiền dư rồi người ta lại làm phước đức tiếp tục. Nên thầy khuyên các Phật tử là cha mẹ đứng đầu trong gia đình đó, nếu có cái lời nói để chuyển cái thói quen thông thường thì nên chuyển. Đám cưới quý vị có chúc nhau trăm năm hạnh phúc không? Có chúc không? Có chúc. Mà cái ngày đám cưới á, đãi mặn là cái nhân hạnh phúc hay nhân khổ đau? Hả? Cái nhân khổ đau. Mình cứ muốn hạnh phúc không à, mà cái nhân đầu tiên lại là cái nhân gây khổ đau. Đó. Thầy nói chúng ta thường thường lâm chung, thường hay bệnh nặng đó quý vị, là đều do mình gây nghiệp sát hết. Cho nên chúng ta phải tránh cái việc sát sanh, thực hành phóng sanh và in những cái quyển sách khuyến tu tịnh độ, khuyến tu ăn chay phóng sanh, giúp phổ biến thế này. Bây giờ cái nghiệp sát sanh của loài người mình rất là nặng. Hòa Thượng Trí Tịnh cái câu đầu tiên mở lời ra khuyên tăng ni Phật tử là ăn chay chứ sao nữa, dừng cái nghiệp giết hại lại. Quý vị thấy một ngày chúng sanh mà loài vật á, phải chết cỡ bao nhiêu để cung cấp thịt cho con người mình ăn? Cỡ bao nhiêu quý vị? Vô số kể phải không? Vậy thì cái oán hận này nó biết chừng nào đây? Đúng chưa? Nó chỉ có cái nó không biết nói thôi. Chứ còn tình cảm, ham sống sợ chết vẫn có như con người. Trong chuyện phóng sanh ghi đó, con nay con bị ông nó bắn, con nay mẹ tới liếm quý vị, tới liếm thương con quá rồi lăn đùng nó chết. Rồi ông đó ông thấy chết vậy, ông mới thắc mắc làm sao con nay này nó chết. Ông mổ bụng ra thì thấy tim ruột của con nay đứt từng đoạn đó. Rồi khi con loài chim nó có con đó, ở trong tổ nó, con nó rớt xuống đất đó, nó bay nó kêu thảm thiết là nó vẫn có tình cảm thương con. Khi con chó nó có con, quý vị thấy không, nó cũng cho con nó bú. Mình tới thì sao, nó sủa nó bảo vệ con nó. Con gà cũng vậy, nó có con, khi con nó có nguy hiểm thì sao, nó giang đôi cánh ra cho con nó, chui vào đôi cánh nó để mà an lành qua cơn hiểm nguy. Như vậy con vật nó chỉ thua mình ở chỗ cái hiểu biết sâu, biết bỏ, không biết bỏ ác làm lành như con người mình thôi. Chứ những cái tình cảm mẹ con, tình cảm ham sống sợ chết vẫn như con người mình. Thì mong các Phật tử hãy bớt được nghiệp sát nhiều chừng nào thì càng tốt nhiều chừng ấy. Trước tiên là chúng ta cố gắng tập ăn chay. Chưa ăn chay trường được thì ăn chay kỳ, tháng 4 ngày rồi 10 ngày, rồi theo cái đà đó tập ăn chay trường luôn. Rồi á, thực hành cái hạnh phóng sanh để trả nợ cái mạng sống mình đã giết nó, ăn nó trong bao nhiêu năm qua. Như vậy thì quý vị thấy cái oán thù giết hại lẫn nhau nó sẽ được cởi mở dần dần. Quý vị có chịu làm cái này không? Ngay chỗ này mà quý vị niệm Phật nữa thì chắc chắn phẩm sen cao, không ở hạ phẩm, đừng có lo. Đúng không? Chính phẩm sen là bao gồm tất cả mọi căn cơ đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Mà Phật tử mình tu cứ lo, cứ nghi hoài, thôi những cái nghi đó buông bỏ. Hiện tại ra sức tính nguyện chuyên nhất niệm Phật, làm tất cả việc lành, ăn chay phóng sanh, giúp người nghèo vân vân. Nhưng nhớ đừng có buôn bán heroin có tiền rồi để nó giúp người nghèo nha. Đừng có cho dây nặng lãi rồi có tiền đó để con giúp người nghèo. Cái đó là cái vật bất tịnh, cái không phải cái chánh nghiệp, cái chánh mạng để làm việc thiện. Cái tội nó không bù nổi, cái phước nó không bù nổi cái tội mình gây đâu. Quý vị nên nhớ vậy. Đừng có nên làm tất cả nghề nghiệp chân chánh thì mình dùng cái tiền đó mình làm việc lành rất có ý nghĩa, dù nó ít nhưng bằng tất cả cái tấm lòng. Thôi tới đây thì thầy hỏi các Phật tử còn cái thắc mắc nào nữa trong cái công phu niệm Phật không thì cứ hỏi. Con có thói quen khi hiểu được Phật pháp mỗi ngày hai thời lễ Phật. Trước khi thắp hương lễ, con thường thỉnh tất cả chúng sanh trong hữu tình, hữu hình, vô hình, siêu hình, cho đến tất cả chúng sanh trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cửu huyền, thất tổ, ông bà, cha mẹ, tất cả thân bằng quyến thuộc, hãy cùng con hướng về ngôi Tam Bảo lễ Phật, niệm Phật và thực hiện theo lời Phật dạy. Vậy xin hỏi Thầy, con cầu thỉnh họ như vậy có hại gì cho con không? Làm như vậy có đúng Phật Pháp không? Không có hại đâu. Mà làm như vậy đó cũng không có sai Phật Pháp. Bởi vì cái tâm này là cái tâm rộng lớn, muốn cho tất cả chúng sanh cùng quy hướng về Tam Bảo, cùng tu niệm Phật, cầu sanh cực lạc như mình. Thì cái tâm này là cái tâm tốt, cái tâm rộng lớn, không có sai lệch ha. Thì cứ như vậy mà làm. Nhưng cái nguyện đó thì nên ngắn lại thôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh là đủ, khỏi hữu hình, vô hình, siêu hình gì hết. Tất cả những cái đó cũng là chúng sanh hết. Thì mình khi mình nguyện đó, nguyện cho con cùng tất cả pháp giới chúng sanh cùng quy hướng về Tam Bảo, cùng tu gì đó, như vậy thì nó gọn hơn. Bởi vì chúng sanh thì nó bao gồm rộng lắm. Mình cũng là chúng sanh, chư thiên cũng là chúng sanh đó, và loài ngạ quỷ, địa ngục gì cũng còn là chúng sanh hết. Nên một cái từ chúng sanh nó bao hàm luôn cả ông bà, cha mẹ và muôn loài. Chỉ có Phật mới là bậc giác ngộ hoàn toàn thôi. Còn nếu mà không thích ngắn mà thích dài dòng thì cứ nguyện đầy đủ, không sao. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là cái tâm tốt, không có gì hết. Còn Phật tử nào thắc mắc ở trong niệm Phật nữa không? Thì cứ hỏi, hỏi rồi Thầy giải đáp cho.
A Di Đà Phật. Thầy, xin Thầy từ bi khai thị cho con biết tâm của chúng ta hàng ngày từ thân khẩu quý đã tạo ra làm ra đã làm và đã tạo ra những điều gì mà khi mất tâm rồi thì sanh ra làm bốn loài sát đạo danh vọng mà xung quanh chúng ta chúng sanh vì nghiệp mà sanh ra với rất nhiều hình tướng khác nhau. Xin Thầy từ bi khai thị cho con hiểu. Hay là
câu hỏi hơi bị lệch cái này. Bốn loài khổ á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn sát, đạo, dâm, vọng phải là bốn loài nha. Thầy chỉnh lại cái đó. Sát là sát sanh, đạo là trộm cắp, dâm là Phật tử như là tà dâm thôi, chứ không phải là cấm hẳn cái việc là không được lập gia đình. Vọng là nói là hư dối, nói là không thật. Vọng nó có bốn thưa quý vị, chứ không phải có một cái không nói dối nha. Là không nói dối, không nói lời ác, không nói lời gì, quý vị nói tiếp coi, không có lời đâm thọc, tại gì nữa, không nói lời thêu dệt nha. Chứ phải nó Phật nói không nói dối thôi thì cái miệng cứ mắng chửi người này, mắng chửi người kia là nó cũng rơi vào lời nói ác. Thì Thầy trả lời cho Phật tử đó, có cái sai khác trong cái thân, trong cuộc sống hàng ngày là do chúng ta tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ. Thì Thầy lấy năm cái giới cấm của Đức Phật á, để cho quý vị biết mình đang thiếu cái gì. Chẳng hạn như cái người sống lâu mà khỏe mạnh á, có những người mà 90 mấy tuổi mà còn mạnh khỏe đạp xe đạp được đó. Như Hòa Thượng Trí Tịnh mà 90 mấy tuổi mà vẫn khỏe, không có bệnh tật gì hết, thông minh sáng suốt, là các ngài đó gây cái nhân không sát sanh mà thường phóng sanh. Còn ai mà tật bệnh hoài á, thì biết mình là sát sanh nhiều, hiểu không? Và Hòa Thượng có kể cái cuộc đời của Ngài rõ ràng đúng theo nhân quả, Thầy kể cho quý vị nghe. Lúc ngài 10 tuổi chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Quê của Hòa Thượng ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì khi mà thấy cái người hàng xóm á, bắt con chim dòng dọc còn đang sống mà nhổ lông rồi làm thịt ăn, Hòa Thượng thấy cái cảnh con chim nó đau đớn, nó khổ sở như vậy, thấy cái cảnh chết thê thảm, ngài thương loài vật. Từ đó ngài ăn chay trường, lúc mới 10 tuổi thôi. Quý vị thấy cái hột giống tu hành nó khơi lại rất là nhanh. Quý vị thấy không? 10 tuổi mà đã ăn chay trường, mình giờ bao nhiêu tuổi chưa ăn chay được quý vị ha? Đúng chưa? Rồi anh chị ở với người anh thứ ba, cha mẹ của Hòa Thượng thì mất, lúc đó Hòa Thượng mới 7 tuổi à. Ở với anh thứ ba, anh chị đó mới hỏi sao mày không ăn thịt cá, thì Hòa Thượng chỉ nói là không ăn được vậy thôi. Hòa Thượng có kể ngài có cứu một con chó, thì á, ngài thấy có một con chó nó nằm ở dưới cái ván á, nhà quê miền Tây Việt Nam mình có những bộ ván đó quý vị. Rồi ở ngoài á là có ba anh thanh niên, một anh thì cầm cái búa, một anh thì cầm cái cây thiệt là bự, còn người thì cầm cái bao. Là tính con chó nó chạy ra thì một người đập cho nó chết rồi lấy cái bao rồi đem đi làm thịt đó. Thì Hòa Thượng mới thấy vậy, mới là chạy vô luôn, dùng cái chân của mình đó đá con chó một cái, con chó đó là cái cẳng nó mới chạy mất tiêu. Rồi cái ba người đó mới đổi thừa cho nhau, sao mày không ra tay sớm, thằng đó đi tới là tao biết rồi à. Rồi Hòa Thượng kể, Hòa Thượng im lặng đi luôn, nói nó đánh sao. Đó. Cho nên cái nhân quả quý vị thấy rõ ràng không? Cái nhân có tình thương đối với con vật ăn chay ngay từ lúc nhỏ, mà bây giờ Hòa Thượng sống tới 95 tuổi mà thân thể vẫn khỏe mạnh. Và cái lúc nào Hòa Thượng nói câu đầu tiên cũng dạy tất cả ăn chay trước. Cái nhân thì nó có quả. Quý vị muốn sống lâu không? Thì giờ đừng sát sanh nữa, ăn chay phóng sanh là vừa rồi đó nha. Rồi trên thế gian có những người rất là giàu có là do họ gây cái nhân gì? À, bố thí cúng dường, không có trộm cắp của ai hết. Còn mình sanh ra á, làm việc thì nhiều mà cứ thiếu chật vật hoài, thì biết đời trước mình ít gây cái việc lành bố thí cúng dường mà tham tiếc đem của người về nhà mình. Quý vị hiểu rõ này không? Ít bố thí cúng dường nha. Còn không có bố thí cúng dường chắc ra ngoài đường ở đó, đi ăn xin, không có cơm ăn, không có áo mặc, rồi phải ở ngoài đường. Thầy dùng từ ít là có làm việc lành nhưng ít. Nên đời nay có cơm ăn áo mặc mà nó chật vật, phải không? Thì bây giờ mình chuyển nhân quả, đừng có tham nữa. Có ít thì làm ít theo khả năng của mình, thì nhân quả nó sẽ chuyển, cuộc sống nó sẽ thảnh thơi ra. Quý vị chịu làm không? Chứ đừng có nói tôi nghèo không giúp tôi thì bắt tôi đi giúp ai nữa. Đừng nghĩ cái tâm ích kỷ đó. Mình cho người thì không bao giờ mất hết, còn mình xài cho mình mất tiêu hết. Mà còn đem đi đánh bài, đem đi uống rượu, đem đi vô vũ trường là tiêu xài một cách phung phí, đúng không? Thì quý vị có phước cỡ nào cũng tiêu hết. Cho nên cái việc hiện tại, cái nhân quả hiện tại rất quan trọng. Nếu đời trước mình có phước đức, đời nay sanh ra được giàu có, mà quý vị không biết làm lành, chi tiêu đúng mức, không biết giúp ai, thì sao? Suy sụp tức khắc. Mà quý vị làm giàu mà trong cái bất chánh đó, chẳng hạn như bán heroin, trộm cướp, lường gạt thiên hạ, thì quý vị thấy mấy người giàu đó có bền không? Có ai ăn trộm cướp mà giàu hoài không? Có tiền cũng tiêu hết. Như thầy có kể, cái bà cụ đó lúc mà Pháp Đăng lớn lên thì bà cũng 6 mấy 7 mấy rồi, mà bà bán heroin quý vị, có tiếng từ trước 75 tới sau 75 luôn, mà luật pháp không kiểm soát được bà cụ. Luật pháp không kiểm soát được mà nhân quả kiểm soát được. Khi bà cụ qua đời đó thì vừa khiêng quan tài ra thì đứa cháu nội gái trong nhà tắt thở chết, mà tắt thở vì cơn bệnh AIDS. Bởi vì cứ hút hít heroin đó, hít hoài đâu có tiền đâu hít, thì phải chích. Mà chích nó thì mũi kim cứ chích qua chích lại truyền nhau, rồi lây nhiễm HIV. Mà tất cả con cháu của bà cụ đều bị lây nhiễm căn bệnh này hết và chết sạch hết quý vị. Nhân quả rõ ràng, mình làm cho người ta khổ thì bản thân gia đình mình phải khổ, suy sụp. Thầy nghe người lớn kể mà hồi đó mà vàng mà bà bỏ vô lon Ligo, sữa Ligo hồi xưa đó, mà bà thả xuống sông khi mà bị cảnh sát nó vô nó truy bắt, vàng mà thả xuống sông như vậy đó. Mà tới cuối đời nhân quả mới bộc phát ra, con cháu gia đình tiêu hết, suy sụp hết và chết hết, chỉ còn đứa con gái hiện tại còn sống mà sống trong cái cảnh nghèo khổ. Thầy thấy nhân quả rõ ràng. Nên trong lúc gây nhân, quý vị phải cẩn thận, đừng mong mình có tiền nhiều qua mặt thiên hạ, qua mặt pháp luật, nhưng sao không qua được nhân quả. Cho đến các em mà sinh viên nó gặp thầy đó, thầy cũng nhắc nó, cái tiền ba mẹ mà cho mấy đứa đóng tiền học, phải không, lên thành phố ở thì phải mướn nhà, ăn uống cha mẹ đều lo hết, gửi một tháng mấy triệu lên. Tuy là tiền cha mẹ, nhưng chúng ta lấy cái tiền đó ăn chơi, bao bạn gái, sắm điện thoại di động cho bạn gái xài, vậy mình có tội ăn cắp không? Tiền đó của ai? Của cha mẹ. Cha mẹ cho để làm gì? Để đóng tiền học. Mà mình sử dụng sai mục đích thì sao? Mình vẫn phạm vào cái lỗi trộm cắp, đúng chưa? Thầy mở rộng cho đến ở trong đạo, quý vị phóng sanh làm từ thiện, nhờ quý thầy làm giúp, quý thầy lấy tiền đó xài riêng cho mình thì có bị tội không? À, cái này là thầy nói thiệt, vẫn bị tội như thường. Cho nên thầy nhắc các vị ở gần ở trong chùa, đàn na thí chủ cũng làm việc cực khổ mới có đồng tiền. Dù họ là giám đốc công ty này công ty kia mà cũng phải đổ mồ hôi thì mới có đồng tiền. Và họ muốn làm việc lành, phóng sanh, từ thiện, in kinh, thì mình phải trân trọng và làm đúng những việc lành như tất cả mọi người mong muốn. Và quý thầy cũng phải phát cái tâm thí xả tài chánh họ cúng cho mình đó, cùng làm việc lành như mọi người. Phật tử biết làm phước, quý thầy chẳng lẽ không biết làm phước hay sao? Phải không? Nhưng đại sư Thiện Đạo hôm qua thầy giảng, thầy dùng cái tiền ta cúng dường riêng á, in kinh, xây chùa, nuôi cho tăng chúng tu học an ổn, riêng ngài vẫn dùng cơm thô áo vải. Ngài Ấn Quang vẫn vậy. Có phải là quý thầy cũng cần tu phước không? Cũng cần chứ, đúng không? Rất là cần. Và khi mà chúng ta mở những cái hội phóng sanh làm từ thiện thì ai cũng muốn duy trì cái việc lành này bền vững ở trên thế gian hết, thì chúng ta phải ngay thẳng trong cái tài chánh. Mình có ngay thẳng trong tài chánh thì Hòa Thượng Trí Tịnh nói từ ít sẽ thành nhiều. Còn mình không ngay thẳng, mình bóp méo ra riêng tư, thì dù mọi người không biết nhưng nhân quả nó vẫn rõ ràng, từ nhiều thành gì? thành ít lần lần. Phải không? Thầy nói cái này để các Phật tử nào mà có cái trách nhiệm đứng đầu mấy cái nhóm từ thiện rồi đó, là những việc đó, thì cố gắng cứ thẳng ngay mà làm, thì công việc từ ít nó sẽ thành nhiều. Mình ngay thẳng đó, cái lời nói của mình nói ra nó sẽ tác động vào lòng người. Còn mình méo mó riêng tư mình cũng nói đó, mà tự nhiên người ta không tin. Cái tâm người nó quan trọng lắm. Tâm chân thật, nói lời chân thật đi vào lòng người. Còn tâm mình cong quẹo cũng nói ra mà tự nhiên ta nghi. Quý vị làm việc trong Phật Pháp thì quý vị sẽ nhận thấy được cái chỗ này rõ ràng. Cho nên thầy dặn tất cả cái tâm chân thật ngay thẳng rất là quan trọng. Phải trân trọng những cái tài chánh mà mọi người đã tin mình đến để nhờ mình, cùng với mình làm những việc lành lợi ích chúng sanh. Đó là thầy nói tới cái nhân không trộm cướp mà biết bố thí được giàu có. Và tới cái nhân đẹp nha, cái nhân đẹp đẽ trang nghiêm là do không tà dâm, là vợ chồng sống chung thủy với nhau. Nam ra đường thấy cô nữ đẹp cũng đừng có sanh tâm tà vậy, còn nữ cũng vậy, thì chúng ta sanh ra được cái thân đẹp đẽ trang nghiêm mà gia đình hạnh phúc. Rồi thứ tư, cái miệng không nói dối, nói lời chân thật, không nói lời hung ác, nói lời nhẹ nhàng, không nói lời đâm thọc thì nói lời hòa hợp, không nói lời theo dệt, nói lời chân chánh đó, thì nói ra ai cũng tin hết. Thì nãy thầy nói cái tâm chân thật thì sao? Nói ra cái mọi người tin, phải không? Rồi không uống rượu thì thông minh, trí tuệ. Và không hút xì ke ma túy luôn cũng nằm trong cái không uống rượu. Nhiều Phật tử nói bây giờ hồi đó Phật đâu có cấm hút xì ke đâu, phải không? Bây giờ được quyền, Phật đâu cấm hút thuốc lắc, uống thuốc lắc gì đó thì giờ được quyền hết. Vậy quý vị hiểu là những cái chất mà làm cho người tâm trí nó mê mờ, nó không sáng suốt thì đều thuộc vào cái không uống rượu, không hút xì ke, ma túy, heroin, rồi gì nữa, thuốc lắc, thuốc đá, thuốc gì mà thế gian á, những cái làm khổ thân, mê mờ tâm trí, thì quý vị dừng lại. Và quý vị giữ tròn năm giới thì được sanh làm người. Một con người sống lâu, giàu có, rồi đẹp đẽ, hạnh phúc, có uy tín, được thông minh trí tuệ, còn tu 10 nghiệp lành thì sanh lên cõi trời. Nhưng thầy khuyên đi thẳng về cực lạc đi, đừng có mong làm người nữa nha. Đẹp ở đây cũng không bằng thế giới cực lạc. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bệnh đây nhìn dễ nhìn chút vậy thôi, phải không? Còn giàu có cũng không bằng cực lạc đâu. Ở đây có quý vị có 1, 2 gì á, hột xoàn cái gì đó thì cất giấu, phải không? Sợ cướp vô. Còn ở Tây Phương cực lạc vàng bạc trải đầy đường đi đó, cũng đừng ham giàu ở đây, đúng không? Là cái quan trọng á, thầy nói ở đây á, mình đi tới đâu cũng thấy nhà thương, đúng không quý vị? Đi đến đâu thấy người ta chết hết, về cực lạc không bệnh chết. Thầy chịu ở đó đó, không bệnh chết để mình thẳng đến quả vị Phật, mà lại còn bất thối chuyển nữa chứ. Quý vị thấy không? So hai cái cảnh giàu có ở đây cũng không bằng Tây Phương, sống lâu ở đây cũng mấy mươi năm, ở cực lạc vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Mình ham đẹp ở đây nhưng mà rồi cũng phai tàn, ở kia 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở đây muốn thành Phật gian nan lâu dài, một khi vãng sanh thì không thối chuyển nơi quả vị Phật. Quý vị thấy lợi ích ở cõi cực lạc nhiều không? Nhiều cỡ nào? Ở đây quý vị làm cực khổ, có nhà lầu, có xe hơi, có tiền nhiều, làm quá muốn tu cũng khó nữa. Ở cực lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi đến đâu khởi ý niệm lên là đi đến liền. Còn đây phải đi làm để dành, mua vé máy bay, đủ thứ phải không, mấy ngàn gì đó, mấy triệu gì đó, ở kia muốn đi cái đi khỏe ru, mà nữa còn cứu độ được cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, những người mình mang ơn á, những người đã hại mình, rồi những người mà mình đã hại người ta, mình đều độ họ hết quý vị. Biết họ sanh nó cõi nào, đến đó rộng độ chúng sanh. Biết cha mẹ mình đang ở đâu, cũng đến để cứu độ được hết. Quý vị thấy muốn về cực lạc chưa? Hả? Muốn về cực lạc ha? Thôi một đời này thẳng tiến về Tây Phương, thầy trò cùng nhau tiến bước, không lùi bước. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy với thầy Minh Thành á, là bạn cùng phiên dịch những bộ sách Tịnh Độ. Quý thầy cùng nhau dịch những bộ sách Tịnh Độ của các bậc tổ sư á, vẫn còn nằm trong Hán Tạng ra tiếng Việt để cống hiến cho Phật giáo Việt Nam. Sách Tịnh Độ của Phật giáo Việt Nam mình còn rất là ít. Khi mà làm á, thấy thương Phật giáo Việt Nam của mình, trong khi Trung Hoa người ta có cả một cái đồ sộ vậy đó, mà Việt Nam mình, hỏi quý thầy lớn thì nói đời nhà Minh á, rồi khi mà chiếm xâm lược nước mình, chiếm được Việt Nam mình, thì vua nhà Minh mới là đốt sách của nước Việt mình hết, rồi bắt những cao tăng đi về bên Bắc Kinh hết. Cho nên quý vị thấy sách của các bậc mà thiền sư, tổ sư của người Việt mình để lại á, hầu như không có. Khi quý vị mà bắt tay vào công việc mà phiên dịch á, mới thấy thương. Còn Trung Hoa cả một cái tài liệu đồ sộ. Cho nên cái phiên dịch sách Tịnh Độ thì mấy thầy có nguyện mỗi năm, có sống bao nhiêu năm á, thì mỗi năm ra một quyển sách để mà cống hiến cho Phật giáo Việt Nam của mình. Cái đó là cái tài liệu chuẩn xác nhất cho tăng ni Phật tử. Vì những vị tổ sư là những bậc đã tu chứng ở trong pháp môn, thì mình coi đó là những tài liệu quý báu. Quý thầy có đi giảng giải cũng phải căn cứ từ trong đó mà giảng, đâu thể nào nói theo ý của mình được, đúng không? Cứ mỗi năm là đều làm những công việc này để cống hiến cho Phật giáo Việt Nam. Mà khi mà làm xong rồi đó, dịch xong rồi, thì cái bản quyền không có giữ, cống hiến luôn, ai cũng in, miễn sao cái giá thành nó hạ xuống để cho người bình dân có thể thỉnh về xem được. Và thầy thì lo cái việc xin giấy phép in ấn, in xong rồi đó thì cúng dường cho Thượng Tọa Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp để ngài in ấn rộng khắp. Còn mình giữ làm chi? Mình giữ là mình cũng để đó à, phải không? Thầy nói Phật nói pháp, chư tổ viết sách đó, đâu có giữ bản quyền quý vị, phải không? Giờ mình dịch ra cái mình nó của mình, phải không? Quý vị đồng ý không? Mình cứ cống hiến hết cho mọi người, cho Phật pháp. Ai muốn in càng nhiều càng tốt, xem được, biết đường lối tu, là mình đền ơn Tam Bảo, đền ơn Đàn Na Thí Chủ đã ủng hộ giúp đỡ mình trên đường lối tu hành. Vậy thì trong những thời gian thầy ở tại Sydney, cũng chân thành cảm niệm sự giúp đỡ của chú Tâm Tịnh, cô Ngọc Hoang và các Phật tử mấy ngày qua đã lo lắng trợ giúp cho mấy thầy được an ổn khi đến Sydney Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, và cầu chúc cho Tam Bảo ở đây, chánh pháp ở đây được trường tồn mãi mãi, và luôn luôn có những bậc cao tăng xuất hiện để mà phát huy chánh pháp của Phật. Và mong các Phật tử luôn luôn tinh tấn ở trên đường đạo, đừng có lui bước. Mình luân hồi nhiều lắm, đời nay gặp được pháp môn Tịnh Độ là con đường vượt thoát sanh tử một đời, thì phải cố gắng hành trì cả đời, đừng có hẹn nữa, đừng có chần chờ nữa. Tôi quyết tiến mãn đời này thệ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy có mấy lời gửi đến các Phật tử. A Di Đà Phật. Để chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.